sao, nó có tác dụng gì. Đó là một cái mà lâu nay tôi thường hay buồn, thấy rằng chúng ta làm dường như là làm để làm thôi, chứ không phải làm để có cái công dụng thực sự. Bởi vậy nên ở đây sáu thời sám hối của vua Trần Thái Tông, ngài dạy rất kỹ từng phần lỗi lầm thế nào thế nào, thì hôm kỳ sau chúng ta sẽ học tới. Bây giờ đây cái phần nói về cái công dụng của sám hối thì ngài dẫn trong kinh Đại Tập. Mình thấy một ông vua làm việc nước quá nhiều mà có giờ đọc kinh nghiên cứu như là kinh Đại Tập, chưa chắc gì mấy ông thầy ở chùa mà có đọc tới nữa, phải không? Ông ở trong nồi trong triều sử kiện rồi đủ thứ mà ông đọc hết. Thì như vậy ông mới thấy rằng trong kinh Đại Tập dạy như cái áo nhơ hàng trăm năm đó, mình làm dơ cả trăm năm không giặt, và nếu mà đem lôi ra giặt á thì có thể trong một ngày nó được sạch liền. Thì như vậy trong trăm ngàn kiếp đã tích tập các nghiệp chẳng lành, trăm kiếp ngàn đời mình đã chứa nhóm những cái nghiệp chẳng lành rồi, do nhờ Phật lực, tức là do cái sức thành của chư Phật, nhờ thuận tư duy, khéo thuận tư duy. Là chữ khéo thuận tư duy, cái chữ này quý vị phải nhớ kỹ, khéo thuận tư duy. Tư duy đây tức là suy nghĩ, mà thường ở trong nhà Phật dùng cái câu là chánh tư duy đó. Thuận tức là thuận theo giáo lý, tức là chánh. Tư duy là suy nghĩ, nghĩa là suy nghĩ đúng những cái lời của Phật dạy, nhờ sức quay lực của Phật, rồi nhờ cái suy nghĩ đúng theo lời của Phật dạy, thì có thể trong một ngày hay một giờ trọn hay tiêu diệt. Thì bao nhiêu cái nghiệp nhờ sức Phật, nhờ cái suy nghĩ đúng chánh pháp, cái tất cả nghiệp đó nó sẽ tiêu diệt rất là mau. Như vậy thì sám hối là phải có cái tư duy về cái lỗi lầm của mình để mình chừa cải, cho nên gọi là khéo thuận tư duy. Vả lại, chúng sanh từ trước đến nay tánh giác thanh tịnh tròn sáng, trong trẻo như hư không, chẳng có mảy bụi, do vọt vọng chợt giấy, cõi quế hiện thành, năng và sở nương nhau, Phật với chúng sanh thấy hai, căn tánh sai biệt, ngu trí phân chia, chỉ cho một cửa có được ngộ nhập. Vì thế Đức Phật chúng ta trí nguyện rộng lớn, mở cửa phương tiện, tùy lối chỉ hướng về, đường về, đúng bệnh cho thuốc, biết quyển cấu của chúng sanh từ vọng mà sanh, khuyên họ một niệm kính thành quy y sám hối, khiến thanh tâm thanh tịnh trong sạch như xưa, gió yên thì sóng lặng, bụi sạch thì gương sáng. Sao thế? Vì trước khởi tâm ác như mây che mặt trăng, sao sanh tâm thiện như đuốc sáng tan bóng tối. Ôi công dụng sám hối lớn lao há chẳng vậy sao? Cái đoạn này thì ngài đi từ lý tới sự. Lý tức là nói chúng sanh từ trước đến nay tính giác thanh tịnh tròn sáng, trong trẻo như không, chẳng có mảy bụi. Đứng về mặt tánh giác của chúng ta thì nó ai cũng có, và tánh giác đó là trong sạch, là tròn sáng, không có dính một mảy bụi. Cho nên lục tổ mới nói bản lai vô nhất vật đó, tánh giác đó nó không có dính một mảy bụi. Nhưng mà bây giờ do bọt vọng chợt giấy, cõi quế hiện thành, năng và sở nương nhau, chỉ một chút bọt vọng tưởng chợt giấy lên. Vọng tưởng ngài cho như là cái bọt vậy đó, nó vừa giấy lên thì cõi quế hiện thành, tức là hiện có mặt trong cái cõi quế, cõi nhơ nhớp. Cho nên thường nói ta bà là quế độ đó, là cõi quế đó. Do cái bọt vọng tưởng nó giấy lên rồi nó đưa đẩy chúng ta sanh vào những cái cõi khổ đau, ô uế, rồi từ đó có năng, có sở, đối đãi có Phật, có chúng sanh, thành đã thấy hai bên. À, như vậy thì sở dĩ thành ra có cõi, có người, có Phật, có chúng sinh là đều do cái vọng tưởng mà có. Phải không? Từ vọng tưởng mà có. Rồi từ căn tánh sai biệt, ngu trí phân chia. Đó. Căn tánh có kẻ thì khôn, có người thì khờ. Đó. Chỉ cho một cửa khó được ngộ nhập. Vì vậy mà nếu Phật chỉ dạy cho có một môn á, thì mọi người khó mà tu được. Vì cái người thông minh thì họ mau hiểu, mau nhận. Người mà trì độ thì khó hiểu, khó nhận. Cho nên Phật mới dùng ra nhiều phương tiện, nhiều cửa để hướng dẫn họ đi vào. Vì thế Đức Phật chúng ta trí nguyện rộng lớn, mở cửa phương tiện, tùy lối chỉ đường về, đúng bệnh cho thuốc. À, bởi vậy nên Đức Phật Ngài mới dùng trí, dùng nguyện rộng lớn của Ngài, rồi mở nhiều phương tiện, tùy theo lối mà chỉ đường. Hay người nào thấp thì chỉ đường thấp, người nào cao thì chỉ đường cao, vân vân. Đúng với cái bệnh để mà cho thuốc, cho mọi người đều hết bệnh, đều hết khổ. Biết quyển cấu của chúng sanh từ vọng mà sanh, khuyên họ một niệm kính thành quy y sám hối. À, biết cái quyển cấu của chúng ta, của chúng sanh từ vọng mà sanh. Cái quyển cấu, cấu là nhớp nhúa, quyển là giả dối. Cái nhớp nhúa giả dối của chúng ta đó từ vọng tưởng mà sanh chứ không gì hết. Mà đã từ vọng tưởng mà sanh thì bây giờ khuyên nên một niệm kính thành quy y sám hối. Thành kính quy y sám hối thì lần lần cái quyển cấu nó hết, khiến thanh tâm thanh tịnh. À, nhờ cái quy y sám hối đó mà thanh tâm được thanh tịnh, trong sạch như xưa, tức là như cái buổi ban đầu, tánh giác thanh tịnh tròn sáng đó. Đây giải thích: gió yên thì sóng lặng, bụi sạch thì gương sáng. Hai cái hình ảnh đó, nhìn dưới sông, dưới biển, khi nào thấy gió dừng thì sóng lặng, mặt biển thanh thang. Nhìn trên mặt gương, nếu mặt gương mà không bụi thì gương sáng, còn nếu có bụi lấp thì gương tối. À, như vậy thì gió nó mới dễ sống. Gió là ví dụ cho vọng tưởng, sóng là ví dụ cho những quyển cấu làm cho tâm mình mất thanh tịnh. Rồi gió bụi đó, là ví dụ cho vọng tưởng, mà bụi đó sạch thì cái gương sáng đó là chỉ cho cái tâm mình ở trong sáng như cũ. Sao thế? Tại sao như vậy? Vì trước khởi tâm ác như mây che mặt trăng. À, mình khởi cái tâm ác giống như mây đen mà che mặt trăng vậy. Sao sanh tâm thiện như đuốc sáng tan bóng tối. À, sau đó mình khởi cái tâm lành như mà cầm cái đuốc sáng, bóng tối đều mất. À, thì sau đó là chỉ cho mình sám hối và tránh tư duy đó. Ôi công dụng sám hối lớn lao há chẳng vậy sao? Tức là công dụng sám hối rất là to, rất là lớn vậy. Đây Ngài mới nói: trẫm nhờ quyến thuộc nhà trời ở ngôi chí tôn, nên việc danh gian quốc chính phiền rộn. Nhờ trẫm, nhờ quyến thuộc nhà trời nghĩa là sao? Bởi vì hồi xưa vua là gọi vua là thiên tử. Thiên tử là con trời, phải không? Vì vậy mà gọi là quyến thuộc nhà trời. Ở ngôi chí tôn, tức là trong nước vua là trên hết, cho nên gọi là chí tôn. Nên việc dân gian quốc chính phiền rộng được trên hết, cho nên các việc phiền rộng quá nhiều. Đây Ngài mới kể: phồn hoa dụ dỗ bên ngoài, thị dục mê hoặc ở trong. Ở ngoài thì bao nhiêu thứ phồn hoa nó dụ dỗ, ở trong thì thị dục nó mê hoặc. Nghĩa là vua mà có thiếu cái gì không? Toàn cái gì cũng tốt, cái gì cũng đều là cám dỗ hết. Miệng thì chán ngán vị ngon, thân phải đeo mang vàng ngọc. ăn đủ thứ đồ ngon, ăn biết ngán thôi. Còn đeo thì đeo vàng, đeo ngọc. Mà đeo vàng, đeo ngọc thì đeo bằng cái cầm bằng sắt với đeo cái cầm bằng vàng thì hai cái nó khác không? Cầm sắt với cầm vàng hai cái khác không? Nếu mà khác thì khác sắt với vàng, phải không? Còn cầm thì cái nào cũng là cầm thôi, phải không? Cầm sắt cũng là cầm, cầm vàng cũng là cầm. Thì bị trói buộc, bị đeo mang những dây xích với đeo mang vàng ngọc cũng giống nhau thôi. Xích bằng sắt hay là bằng đồng thì cái đeo mang vàng ngọc cũng tương tự. Cho nên Ngài cảm thấy Ngài bị đeo mang. Thấy nghe đuổi theo tinh sát ở an toàn chốn gác đài, nghĩa là thấy nghe đều là toàn là thinh là sắc, nghĩa là lúc nào cũng tiếng hay, tiếng ca, tiếng hát, tiếng khen ngợi, tiếng nghĩa là gọi là thịnh hót đó, để mà tôn xưng đủ thứ. Lại nữa, thoái đời khinh bạc, nhân pháp suy vi, học giả mù độn, căn lành kém mỏng. Đó, Ngài ở trong cái hoàn cảnh thì quá đủ, quá dư, mà đủ dư nó làm cho Ngài khổ. Nhưng mà nhìn lại tình đời thì nó khinh bạc, nhân pháp thì suy vi, tức là cái pháp luật trong đời thì không có ai theo. Người học giả thì ngờ kia ngu ngơ đó, không có sáng. Căn lành thì kém mỏng, Ngài thì căn trần va chạm, lưới nghiệp kéo lôi. Ban ngày thì con mắt thấy sắc thanh hương vị xúc va chạm nhau, mà va chạm nhau rồi cái lưới nghiệp nó kéo lôi. Đêm thì mê ngủ che đậy, dây lười trói buộc. Thành ra mấy cái câu này nó rõ ràng cái bệnh của chúng ta quá, phải không? Ban ngày thì con mắt chạy theo sắc, lỗ tai chạy theo tiếng, vân vân, rồi cứ như vậy mà bị cái lưới nghiệp nó kéo lôi, nó trói mình không có ra khỏi. Còn ban đêm thì mê ngủ nó che đậy cái mê ngủ, rồi từ cái mê ngủ dây lười nó trói buộc. Quý vị, tất cả chúng ta thích tỉnh hay thích mê? Xin trả lời tôi coi, tất cả chúng ta thích tỉnh hay thích mê? Người tu mà thích mê thì tu làm chi, phải không? Đúng lý thì ai cũng thích tỉnh, thích tỉnh mới tu chứ, thích mê mà ai tu? Như vậy khi mình ngủ mê đó là lúc đó gọi là mê tỉnh. Ngủ mê làm sao tỉnh được, phải không? Vì đang ngủ mê mà có ai lại kêu mình ngủ tiếp, có buồn không? Mà kêu để chi? Để cho mình tỉnh. Như vậy thì người đang mê kêu cho họ tỉnh, thì lẽ ra người thích tỉnh là mắc ơn. Vì gì? Mình lỡ mê đây nè, được kêu tỉnh là mừng, phải không? Mà nếu đưa mê mà kêu cho tỉnh là giận, thì là mình thích tỉnh hay thích mê? Mà bây giờ xin hỏi tất cả đây, quý vị thích cái nào? Dường như là thích mê hơn thích tỉnh. Cho nên đưa ngủ ngon mà kêu là nổi giận liền, thấy không? Ngủ là mê, mê mà kêu là giận. Vậy mà nói nó đòi tỉnh, đòi tỉnh mà ưa mê. Thì như vậy đó là một cái lẫn quẩn, phải không? Mình đòi tỉnh thì phải kêu cho mình tỉnh sớm chừng nào mắc ơn nhiều chừng đấy, phải không? Giả sử như 3:30 thức mà mới 3:15 mà kêu mình thức, mình cũng mừng, hoan hỷ, huynh đệ tốt bụng đó, kêu mình tỉnh sớm hơn chút. chứ còn nếu mà mình 3:30 thức mà để tới 3:45 mới kêu mình á, thì lẽ ra mình phải buồn, phải giận người đó chứ, phải không? Tại sao mà để tôi mê dài vậy? Nhưng mà nếu mà mình được người ta để cho mình dậy trễ là coi bộ thích hơn. Còn kêu dậy sớm thì buồn hay bực. Thì như vậy rõ ràng chúng ta là kẻ ưa mê. Mà đã là ưa mê tức là lười chứ gì, phải không? Bởi vậy cho nên Ngài dùng cái chữ gọi là con ma lười đó. Như vậy thì ban ngày thì cả bị cái lưới ngũ dục hay là cái lưới của sáu trần, nó lưới nghiệp sáu trần nó kéo. Còn ban đêm thì ma lười, sợi dây của ma lười nó trói. Thì như vậy mình có thảnh thơi lúc nào không? Có tự do lúc nào không? Ban ngày thì bị lưới lôi, ban đêm thì bị dây trói, mình có tự do không? Như vậy cho nên người tu là cái người đòi tự do, đòi giải thoát, nghĩa là gỡ cái lưới nghiệp và cắt cái sợi dây lười, phải không? Gỡ lưới nghiệp, cắt sợi dây lười. Cho nên ban ngày thì sáu trần mình không cho dính, mà không cho dính thì thôi chịu khó sám hối mỗi đêm. Cho nhớ đối với sáu trần đừng cho nó dính. Rồi ban đêm ngủ thì cho dậy sớm chút cho tỉnh nhiều hơn, phải không? Bây giờ 3:30 lần cái 3 giờ, lần 2:30, chịu không? Nghĩa là càng tỉnh càng hay chứ, phải không? Như vậy để thấy hai cái bệnh rất là nặng nề, ngày đêm bất an, đều là bị trói buộc, không có được yên ổn lúc nào hết. Đúng không? Ngày đêm dính mắt đâu không phải là lỗi chuốc quả gây thù. Ngày đêm đều dính mắt hết thì đó là cái nhân để cho mình chuốc quả gây thù, cột trói hoài không có ra khỏi, phải không? Trẫm vì lẽ đó ôm ấp trong lòng, thương cảm xen lẫn, quên ăn mất ngủ. Nghĩ tới cái nỗi khổ của người ta như vậy, mê muội đau đớn như vậy đó, mà Ngài quên ăn mất ngủ. Một ông vua mà nói như vậy thì mình thấy sao? Nhà tu của mình xuất gia rồi á, mà dường như chưa nhớ như vậy nữa, phải không? Chưa nhớ cái nỗi khổ của chúng sanh đến nỗi quên ăn mất ngủ. Mà còn ăn ngon, còn hữu khí. Ai khổ mặc ai thì thật là lòng từ bi bằng cái gì? Bằng hột tiêu thôi, phải không? Vậy đó quý vị nhớ giùm. Ông vua mà ông kể rằng trẫm vì lẽ đó, vì những cái nỗi khổ của con người như vậy đó, mà ôm ấp trong lòng, thương cảm xen lẫn, thương xót họ, rồi cũng cảm động với họ, quên ăn mất ngủ vì họ. Nhân khi việc triều rảnh rỗi, xem khắp kinh luận và các văn nghi lễ, tuyển chọn pháp có được tự lợi lợi tha, dùng để chỉ dạy cho người. Vì đó mà phải xem kinh xem luận, nghĩa là việc triều rảnh lúc nào thì xem kinh xem luận, rồi các cái khoa nghi lễ nữa, để tìm chọn cái gì có lợi cho mình, có lợi cho người, để chỉ dạy cho người. Trăn trở suy đi nghĩ lại, xưa tạo nghiệp trọn do sáu căn. Ngày xưa theo cái nghĩ suy của Ngài, ngày trước mình tạo nghiệp thì từ sáu căn mà tạo thành nghiệp. Vì thế Đức Phật Thích Ca khi chưa thành đạo, trước vào núi tuyết 6 năm tu khổ hạnh, là do sáu căn đó vậy. Ngài hành 6 năm đó là để tượng trưng cho sáu căn. Phỏng theo ý ấy, lấy sáu căn phân làm sáu thời, mỗi thời lễ sám một căn. Chính trẫm chế ghi văn sám hối này gọi là khoa nghi sáu thời lễ Phật sám hối. Như vậy thì đây Ngài nói lý do gì mà Ngài chế ra cái khoa văn sám hối này. Đó, bởi vì xét kỹ thì con người nó nhiều tội lỗi, nhiều mê muội, rồi bị khổ chồng chất kiếp kia đời nọ không dừng không hết. Xét như vậy rồi thương, nghĩ tới cái thân phận mình, cái câu mà Ngài nói được tự lợi lợi tha, nghĩa là sám hối thế nào lợi cho mình, lợi cho người, thì cái khoa nghi này có lẽ Ngài chế ra Ngài sám hối trước, phải không? Vì Ngài cũng thấy Ngài tội lỗi, cho nên là Ngài cũng trằn trọc, Ngài mới tìm cách nào giải được những cái tội lỗi trước kia, cho nên Ngài mới tìm được cái khoa nghi sám hối. Tự Ngài tu, Ngài sám hối cho Ngài, đó là tự lợi, rồi để cho sau này bắt chước theo đó tu, đó là lợi tha. Đó, thì cái khoa nghi này tự lợi lợi tha đầy đủ. Như vậy thì Ngài cũng không cho rằng Ngài là trong sạch, cho nên Ngài cũng phải sám hối, rồi dạy chỉ cho chúng ta cùng sám hối với Ngài. Đây, nói về cái văn. Văn thì rườm rà, nói thì lời xa xôi. Nếu văn rườm rà thì người lười sám hối, lời xa xôi thì dễ sanh nghi. Cho nên không dùng lời phù phiếm dồn cho đầy quyển, cốt khiến người đọc tụng vui vẻ, người nghe thấy dễ ngộ. Mới mong những kẻ có lòng tin, ngày đêm phát tâm chí thành, theo khoa nghi này làm lễ sám hối. Đây là chẳng phụ chí nguyện, tự lợi lợi tha của trẫm. Thì cái đoạn này Ngài muốn nói về cái văn trong lục thời sám hối của Ngài viết. Ngài nói rằng nếu mà dùng văn chương thì có tính cách rườm rà, văn chương quá thì nghe nó rườm rà, mà rườm rà thì người ta sẽ làm sao, sẽ lười sám hối. Còn dùng cái lời nói thật thà quá, hay là dùng cái lời nói mà thường thì ta nghe hơi khó hiểu, hơi xa xôi, vì vậy mà họ dễ sanh nghi. Cho nên ở đây Ngài không có dùng cái lời văn rườm rà phù phiếm để cho được cái quyển nó dày cho nhiều, mà Ngài dùng những cái lời nó bình dị, dễ hiểu, khiến cho người đọc tụng nó vui vẻ, người nghe cũng dễ ngộ nữa. Người tụng, người đọc, tự mình nghe, mình hiểu, hiểu cho nên mình vui vẻ, mình cố gắng mình đọc tụng. Rồi ai ở chung quanh mình được nghe, nghe họ cũng dễ thấy, họ cũng dễ ngộ. Được vậy thì mới mong những kẻ có lòng tin, tức là ai tin về cái tu hành sám hối á, thì họ mới ngày đêm phát tâm chí thành sám hối. Thì như vậy đó mới đúng cái chí nguyện của Ngài là tự lợi lợi tha. Rồi tới kết thúc: người sáng mắt thời sau, chớ xem văn nghi văn này mà phát cười. Tuy nhiên như thế, không ngăn ngõ tía qua cười sớm, đâu có hoàng quanh đậu liễu xanh. Ngày cuối cùng thì làm hai câu thơ. Thì trong hai câu thơ này, nguyên bên chữ Hán, tôi đọc cho quý vị nghe thấy cái ý nghĩa của hai câu thơ. Tuy nhiên như thị, tức là cái câu ở trên nói cho quý vị hiểu: hậu chi minh nhãn giả, vô dĩ nghi văn kiếm tiếu. Nhiên tuy như thị, bất nhân tử bách, hoa khai tảo, tranh đắc hoàng quanh, hạ liễu điều. Đó là hai câu thơ. Thì nguyên văn chữ Hán tôi giải thích cho quý vị thấy: hậu chi minh nhãn giả, tức là cái người mắt sáng đời sau. Người mắt sáng đời sau tức là chỉ cho những người ngộ đạo. Người ngộ đạo đời sau đó, hay là đạt được lý thiền đời sau đó, vô diễn nghi văn kiến tiếu, chớ do thấy cái nghi văn sám hối này mà cười. Bởi vì người ngộ đạo rồi thì họ thấy còn phải nghi lễ sám hối thì họ cho đó là cái hình thức, cho nên họ cười. Bây giờ yêu cầu quý vị chớ có cười. Tại sao vậy? Tại sao không cười? Tuy nhiên như thế, tuy nhiên là hình thức như vậy đó, nhưng mà bất nhân tử bách qua khai tạo, tranh đắc hoàng quanh hạ liễu điều. Số 2 câu thơ trả lời rất là khéo. Thì hai câu thơ này chúng tôi dịch không nhân ngõ tía qua cười sớm, đâu có hoàng quanh đậu liễu xanh. Tại sao? Nếu mà không có nhân ngõ tía, tức là cái chữ bách đó là con đường hẹp, hoa cười sớm tức là hoa nó nở sớm. Nếu mà bên những con đường đất hẹp không có hoa nở thì đâu có hoàng quanh đậu liễu xanh. Chứ hoàng quanh nó trở về khi nào có hoa nở, là hoa nở tức là mùa xuân. Như vậy thì đây nói theo tinh thần ở Trung Hoa, nếu là khi mùa xuân hoa nở thì lúc đó mới có chim hoàng quanh về đậu ở cành liễu. Như vậy thì câu trên nói rằng không nhân ngõ tiếng hoa cười sớm, tức là không nhân cái hình thức nghi lễ này thì đâu có hoàng quanh đậu liễu xanh, thì làm gì có cái cơ hội mà thấy được hay ngộ được cái bản tâm thanh tịnh của mình. Từ cái hình thức đó mà đưa chúng ta thấy được bản tâm, chứ đừng có tưởng cái hình thức là vô nghĩa, là vô ích. Cái hình thức tuy là nó ở bên ngoài, nhưng mà nhờ cái hình thức bên ngoài đó mà có cái cao siêu sáng suốt trong sạch bên trong hiện ra. Cho nên nói rằng không nhân ngõ tía qua cười sớm, đâu có hoàng quanh đậu liễu xanh. Như vậy thì hai cái câu kết bằng hai câu thơ khiến cho chúng ta thấy cái ý nghĩa của ngài rất là đầy đủ. Thì như vậy sáu thời sám hối của ngài soạn thì chúng tôi đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại là cái then chốt của sự tu. Cho nên chúng ta ở đây cứ theo cái sáu thời đó mỗi đêm hằng sám hối, để cho bao nhiêu các cái căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần nó không có dính, không có mát. Mà không dính không mát đó là chúng ta được cái vô trụ. Mà vô trụ thì tức là cái tâm bồ đề hay là tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nó dễ phát sanh. Vì vậy mà ở đây luôn luôn sám hối như vậy. Thì kỳ sau 14 chúng tôi sẽ giảng thẳng về sáu thời sám hối. Mà chúng tôi gom lại chỉ còn một thời sám hối sáu căn, do dịch cái sáu thời sám hối của ngài Trần Nhân Tông chúng tôi dồn lại, thì kỳ sau sẽ giảng về cái phần đó. Thôi ngang đây nghỉ. 10 đêm công đức này tất cả đệ tử và chúng sanh đều cảm thành Phật đạo. Trước chúng tôi báo tin rằng kỳ này sẽ học về cái bài sám hối, nhưng mà thấy bài sám hối giảng cho đủ rất là dài, phải 5-6 kỳ giảng mới hết, cho nên ở đây tôi sẽ giảng những cái bài khác cũng do ngài Trần Thái Tông soạn. giờ đầu tiên là giảng cái bài ngũ giới. Trong bài ngũ giới này, Ngài nói để nhắc nhở cái người cư sĩ tại gia, nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng rất lớn với người xuất gia. Người xuất gia có ảnh hưởng lớn ở hai mặt. Một là cái mặt giới bản của chúng ta, nếu thọ sa di thì năm giới là năm giới đầu của giới sa di, của 10 giới sa di. Còn nếu tỳ kheo thì trong năm giới đó, 4 giới đầu là tứ ba la di của tỳ kheo. Vì vậy cho nên rất là quan trọng đối với người xuất gia chứ không phải thường. Đồng thời chúng ta là người xuất gia, khi hướng dẫn Phật tử tu hành, ngũ giới là cái căn bản để hướng dẫn Phật tử. Nếu chúng ta không hiểu rành, không thấu rõ thì sự hướng dẫn của chúng ta cũng không có đầy đủ. Vì vậy cho nên ngũ giới nó là cái nền tảng của Phật tử tại gia, mà nó cũng là một cái trợ duyên lớn của người xuất gia. Cho nên tăng ni và Phật tử học không có gì trở ngại hết. Đây bắt đầu văn ngũ giới. Văn giới sát: phàm các loại sinh từ trứng, thai, ẩm, khóa, tính vẫn đồng, thấy, nghe, hiểu biết đâu khác, chỉ do tạo nghiệp kết quán nên thọ tên khác, hiệu khác. Ngày trước vốn loài người, nay sinh đàn giống khác nhau, hoặc là bạn bè, hoặc là anh em, thay đổi áo xiêm đai mũ, biến làm mai vải cánh lông, vợ quên chồng, chồng quên vợ, con trái cha, cha trái con, đã thấy đổi đầu khác mặt, lôi về mổ bụng chặt chân, luống lo tham sống sợ chết, lại không một lời kêu đau khổ. Ngươi giết nó giết ngươi, hắn ăn mài, mài ăn hắn, hằng không ngày dứt, mãi tạo quan trái, kiếp kiếp trả nhau, đời đời thù nhau. Đó là Ngài mở đầu nói cho chúng ta rõ cái tai hại của cái giới sắc sanh. Thì ở đầu tiên Ngài nói trong 4 loài thai sanh, thấp sanh, thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, tức là 4 loại đó là trứng, thai, ẩm, quá. Tuy có 4 loài khác nhau nhưng mà cái tính vẫn đồng, tính vẫn đồng không khác. Thấy, nghe, hiểu biết đâu khác, cả cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết nó cũng không khác gì nhau. Đó, như vậy thì dù cho 4 loài sanh bằng trứng, sanh bằng thai, sanh chỗ ẩm ướt hay là quá sinh, tuy có khác hình khác tướng nhưng mà cái tính hiểu biết nó vẫn đồng, không có khác nhau. Chỉ do tạo nghiệp kết quán nên thọ tên khác, khác hiểu khác. Bởi vì chúng ta hay các loài do tạo nghiệp thiện ác sai biệt, cho nên rồi thọ cái tên khác. Tỷ dụ là tên người, là tên súc sanh, là tên này tên nọ khác nhau, tên khác hiểu khác. Đó là từ cái nghiệp mà có sai biệt, chứ cái thể tánh không có khác. Ngày trước vốn loài người, nay sanh đàn giống khác nhau. Như bây giờ chúng ta cùng làm người với nhau, nhưng mà trong khi làm người đó, kẻ tạo nghiệp thiện, người tạo nghiệp ác, thì sau cái kiếp này trở lại thì người được sanh trở lại làm người, có khi người phải sanh làm các cái loài hoặc là súc sanh hoặc các là loài khác, thì như vậy cùng là loài người chỉ trong một đời sang đời khác nó biến thành các cái đàn, các cái giống khác nhau. Sở dĩ đàn giống khác nhau là tại vì chúng ta tạo nghiệp khác nhau. Sở dĩ chúng ta được có cái phước làm người, được ở trong cái hàng đầy đủ sáu căn, và có được cái phước là tất cả nhu cầu đầy đủ. Nhưng còn những cái loài khác thiếu phước hơn chúng ta, phải sanh ra làm loài vật, có khi phải khổ sở, bị đài ải đủ thứ. Đó, cái sai biệt đó là từ nghiệp mà ra. Bởi từ nghiệp mà ra cho nên khi sinh ra rồi, mỗi loài theo mỗi nghiệp khác nhau, không có cảm thông được nhau. Cho nên mới nói hoặc là bạn bè, hoặc là anh em à, trong cái thời này, hoặc là bạn bè, hoặc là anh em, rồi thay đổi áo xiêm đai mũ, biến làm mai, vải, cánh, lông à. Rồi qua cái đời khác đi, cái thì thay đổi cái hình thức cũ, rồi biến thành người thì làm loài rùa, loài trạng có mai, người loài cá, loài trăng có vải, rồi loài chim có cánh, có lông, vân vân. Thì khi đó cùng ở đời người với nhau là người, nhưng rồi tới qua đời khác biến thành loài này, loài nọ, loài kia, thì lúc đó còn nhớ nhau không? Như vậy cho nên vợ quên chồng, chồng quên vợ. Nghe hồi xưa là vợ chồng, khi đổi qua một kiếp khác rồi, mang hình thức khác, cái lúc đó quên hết nhau. Bởi quên hết nhau cho nên rồi mới có những cái tai họa ở sau. Con trái cha, cha trái con, tức là cha con cũng không biết nhau nữa à. Như vậy thì từ đời trước là con người, là vợ chồng, là cha con, nhưng vì tạo nghiệp khác nhau cho nên qua đời sau rồi nó biến thành ra các loài khác. Bởi các loài khác cho nên lúc đó không còn biết được nhau. Do không biết được nhau cho nên có thể xảy ra những câu chuyện như sau. Đã thấy đổi đầu khác mặt, liền lôi về mổ bụng chặt chân. Đổi đầu khác mặt thì đâu còn nhớ nữa. Cho nên giả sử như người đó hồi xưa là người thân của mình, bây giờ sanh thành con gà, thì mình nuôi lớn rồi thì sao? Đâu biết con gà là người thân của mình, cho nên đem cắt cổ vặn họng không có chút tiếc thương, phải không? Đó, vì vậy mà mổ bụng chặt chân, luống lo tham sống sợ chết, lại không một lời, một lời kêu đau khổ. Cái câu này nghe thật là đau đớn. Con vật nào nó cũng lo tham sống sợ chết hết đó. Có con nào không sợ chết không? Đó, như chúng ta thường hay thấy những người cắt cổ gà, cổ vịt đó, lôi ra cắt thì nó giãy không? Nó la không? Như mấy con lợn mà người ta bắt trói đem đi chọc huyết đó, thì khi đó nó có giãy, có la không? Thì nó sợ chết, nó giãy, nó la. Mà mình lúc đó có màng gì tới lời giãy, lời la của nó không? Hăng hái đi làm, phải không? Đó, thì như vậy, cho nên nó sợ chết, nó tham sống, nhưng mà lại không một lời kêu đau khổ, chỉ la, chứ nói không được. Mới nói không được đau khổ mà không biết nói làm sao cho người ta hiểu, cho ta thấu được cái nỗi đau đớn của mình. Nó chỉ la, như con gà thì nghe la quát quát thôi, con lợn thì nghe nó kêu ét ét thôi, chứ mình không biết nó kêu khổ, nói khổ. Như vậy thì cái khổ của nó mà nó kêu không được, nó nói không được, mà bởi nghe không được cho nên mình sẵn sàng giết nó không chút thương, phải không? Đó. Thì như vậy thì đã giết nó thì nó có thương mình hay là nó hận mình? Cho nên mình giết nó thì nó oán hận mình. Vì vậy mà ngươi giết nó, nó giết ngươi. Bây giờ mình giết nó không giết được mình, thì kiếp sau nó sẽ trả lại mình. Hắn ăn mài, mài ăn hắn. Như vậy thì bây giờ mình ăn nó thì sao nó ăn lại mình. Hằng không ngày dứt, mãi tạo hoang trái. Như vậy thì cứ ăn nuốt lẫn nhau, không có ngày dứt. Như vậy thì cái hoang trái đời này kiếp nọ cứ nối tiếp luôn luôn, kiếp kiếp trả nhau, đời đời thù nhau. Như vậy thì ra đời mang cái hạnh. Như hồi trước nó là con bò mà mình đập đầu nó, thì giờ nó trở lại là người thì nó hận mình, gặp mình cái thì nó muốn giết. Cho nên hỏi tại sao người mà lại muốn giết người? Lẽ ra người phải thương người, phải không? Nhưng mà rồi người có khi lại muốn giết nhau là vì cái hạnh của đời trước mình đã gieo, mình đã tạo, thì đời này gặp nhau cái nó muốn giết mình. Như vậy thì cái gì mình đã gây oán gây hờn thì cái đó sau này mình phải đền phải trả, khó mà trốn được đó. Bởi vậy cho nên giết nhau để được ăn ngon, để được sung sướng, thì sau này nó cũng giết lại mình để nó được ăn ngon, được sung sướng. Vậy người quay đầu liền đến quê nhà, kẻ phóng tâm hằng chìm địa ngục. Đó. Cái câu này là người nói có tính cách thiền, nghĩa là nếu mình biết quay đầu trở lại thì liền gặp quê nhà, hay liền đến quê nhà. Quay đầu trở lại đâu? Tức là mình biết quay đầu trở lại, không để cho cái tâm đuổi theo dục lạc của thế gian hay là sáu trần của thế gian. Biết trở lại thì mình thấy được cái chân thật của mình, đó là cái quê nhà muôn thuở. Vì vậy cái quê nhà muôn thuở sẵn của mình đó, chỉ cần một phen quay đầu nhìn lại thì thấy, chứ không phải là xa. Kẻ phóng tâm hằng chìm địa ngục, người nào cứ phóng tâm chạy theo cái bên ngoài thì đó là cái nhân chìm ở địa ngục. Thì như vậy một câu hết sức là gọn, mà chúng ta thấy hai mặt rõ ràng. Một bên là kẻ tỉnh, tỉnh biết quay đầu trở lại, quán sát lại mình để dẹp bỏ những cái điên đảo vọng tưởng, thì người đó là người trở về quê. Còn kẻ mà buông tâm chạy theo ngoại cảnh, chạy theo sáu trần, thì đó là cái nhân để rồi chìm đắm trong địa ngục. Ngài mới dẫn chứng: sách Nho dạy thi ân bố đức, kinh Đạo dạy ái vật háo sanh, Phật chỉ cấm sát là giữ giới, ngươi phải để ý tuân hành chớ phạm. Thì quý vị nghe ba cái phần này, phần nhà Nho thì dạy người ta phải thi ân bố đức, đó là đối với mọi người, đối với các con vật, lúc nào mình cũng thi ân rồi bố đức, tức là đem đức mà rải, đem ân mà ban cho mọi người, ban ân rải đức cho mọi người mọi loài, đó là tinh thần nhà Nho. Còn kinh Đạo tức là về lão giáo, ái vật háo sanh, đối với là vật mình thương nó và mình biết quý cái sinh mạng của nó, tức là mình yêu quý cái sinh mạng của nó. Háo tức là hảo đó. Như vậy thì đối là vật mình phải thương, mình phải yêu nó, đừng có hại. Thì như vậy nhà Nho, nhà Phật nói nghe nó đơn giản mà hay. Còn nhập nhà Nho với lão giáo nói đơn giản mà hay, còn giờ Phật giáo nói sao? Phật chỉ cấm sát là giữ giới. Nghe câu bộ nó không có văn chương, phải không? Nhưng mà nó là cụ thể, không nói thương, không nói ban ân bố đức, mà bảo đừng giết nó giùm tôi cái nè, phải không? Mà không giết nó thì thực tế không? Còn nói ban ân bố đức này kia mà nói thì cái văn chương lắm. Nhưng mà nó là cái ngôn ngữ khéo hay, mà nó thiếu thực tế. Còn nhà Phật bảo giờ các vị đến với đạo, đầu tiên là cấm sát sanh. Cấm sát sanh thì nghe nó đơn giản, nó không có cái gì là văn chương, nhưng mà nó là cụ thể. Vào đạo là không được giết hại chúng sinh, thì đó là háo sanh, đó là thi ân vô đức chứ gì, phải không? Nhưng mà nói thẳng đừng làm cái đó, cấm không được làm cái đó. Như vậy là thực tế không? Cho nên nói Phật thì không có nói văn chương, mà chỉ nói bắt buộc phải cấm sát là giữ giới. Như vậy cho nên ngươi phải để ý tuân hành chớ phạm. Phạm giới tức là có tội, chứ còn không có nói thi ân bổ đức. Mà phạm giới tức là sát hại chúng sinh, mà nếu mình không có sát hại chúng sinh thì đó là thi ân bổ đức rồi chứ gì, phải không? Đó. Nhưng mà cái này là thực tế, tế là bắt buộc, chứ không phải là cái lời nói rỗng, nói suông. Bởi vậy cho nên đối với nhà Phật thì chúng ta mới vào nghe thấy dường như là có một cái sự khắc khe, bắt phải giữ giới, phải không? Bắt giữ là khắc khe, nhưng mà sự thật vì muốn cho cái tâm của chúng ta nó luôn